Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái dạng môn Thiền Lâm Bảo Quân. Hôm nay chúng ta học cái bài số 6, tức là bài tự giới. Tự giới tức là tự, tức là chính chúng ta, tức là tự mình đây, tức là ta, tức là tự mình. Giới tức là hiểu răng. Tự giới tức là tự răng nhắc mình. Tự giới tức là tự răng nhắc mình. Thì trước tiên chúng tôi xin đọc chánh văn của vị nghe, rồi từ đó chúng ta sẽ học từ câu 1. Hòa thượng Đại Giác nói: Thốn lão phu tánh giản trực, không biết đến các vị quyền hành của cải, hằng ngày có khóa biểu nhất định, không bao giờ thay đổi chút nào. Dù rằng công việc tắt đèn quét đất ngài cũng tự làm đấy. Đây là cách dạy chúng bằng thân giáo để tự ý thức. Ngài thường nói bổn nhân bắt trượng đại trí thiền sư có lời rằng: Một ngày không làm, một ngày không ăn. Nếu tôi làm trái, tôi là người như thế nào? Tuy thân hình ngài đã trở về già, nhưng chí khí ngài càng bền. Có người nghi ngờ hỏi: Sao ngài không sai người chung quanh làm? Ngài lão phu đáp: Thân thể tôi giờ đây trải qua sự nóng lạnh thay đổi, ngồi dậy bất thường, tôi không muốn mệt người khác. Thì đó là toàn cái phần chánh văn mà chúng ta sẽ bắt đầu học. Thì chúng ta thấy trong cái bài hôm nay, tức là đề tài là tự giới. Thì tự giới tức là tự răng nhắc mình, tự răng nhắc mình. Thì hôm nay chúng ta là vị tỳ kheo, là vị trụ trì, không phải là chúng ta không biết tỉnh giác, nhưng mà nơi đây có những lúc á là chúng ta hơi quên mình đi, phải không? Mình sống theo cái tánh tự nhiên của mình từ xưa nay, cho nên mình phóng túng buông lung theo cái sự ham muốn tìm cầu của mình, cho nên chính từ chỗ đó chúng ta có những cái sai lầm. Nơi đây Thuốc Lạc Phu có một cái đời sống rất là đặc biệt mà Hòa Thượng Đại Giác giới thiệu với chúng ta, đó là đời sống rất là đặc biệt của Thuốc Lạc Phu. Thì chúng ta nghe, chúng ta kiểm soát lại chính mình, coi mình có giống ngài hay không. Nếu mà không giống ngài thì chúng ta bắt chước ngài, chúng ta sống. Đây là đời sống rất đặc biệt của Thuốc Lạc Phu. Thì phần chánh văn câu đầu nói rằng: Hòa Thượng Đại Giác nói Thuốc Lạc Phu tánh giản trực. Chúng ta học hai từ ngày trước: giản trực. Ngài đời sống rất là giản trực. Đời sống tức là cuộc sống, phải quý vị? Giản là gì? Tức là đơn giản, phải không? Trực là cái tấm tình, cái lòng ngài ngay thẳng. Đó là cái đời sống của Thuốc Lạc Phu. Thì Thuốc Lạc Phu chúng ta, cái từ là Thuốc Lạc Phu là cái tên rất đặc biệt của ngài. Nhưng thật sự ngài là gì? Là một hòa thượng trụ trì. Là một hòa thượng trụ trì. Thì hòa thượng trụ trì mà đời sống rất là đơn giản, tánh rất là ngay thẳng. Đây là cái bản chất của một người tu chúng ta. Không phải riêng Thuốc Lạc Phu đời sống như vậy, nhưng mà tất cả vị trụ trì chúng ta cũng phải sống như vậy. Mà nơi đây Thiền Lâm Bảo Quân đưa chúng ta cái bài này để chúng ta học, để chúng ta bắt chước theo đời sống của ngài. Có nghĩa rằng là chúng ta là vị trụ trì, có thể rằng là chúng ta không được như Thuốc Lạc Phu, phải không? Cho nên là cái bài này được Hòa Thượng Đại Giác nêu ra để chúng ta lấy đó mà làm gương. Hồi xưa Đức Phật chúng ta cũng chế ra cái giới để chúng ta mà nương theo đó học để mà tu. Tại sao có giới mình học mà tu? Giới điều răn, phải không? Tự mình thọ nhận là tự mình chấp nhận những điều răn này để sửa mình. Tại vì Đức Phật biết rõ rằng mình đầy tội lỗi, đầy những cái chướng ngại, nó chuông là đầy những cái phiền não tập khí. Nếu không có điều răn là giới thì chúng ta sẽ buông lung theo cái đời sống của phàm phu là thế tục. Nên chúng ta dễ tạo cho mình thêm những cái hố phiền não lớn nữa, phải không? Thì làm sao mà giải thoát được? Mục tiêu thì theo chúng ta là muốn tu để giải thoát, phải không? Nhưng mà không biết cách để làm sao để gỡ rối, để ra khỏi sự cột trói chúng ta từ vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay. Mà chính đó gọi là tập khí của chúng ta. Tập khí là cái tánh quen, cái thói quen mà chúng ta đã tập nhiều đời kiếp. Mà hôm nay nếu không biết cách gỡ ra thì không bao giờ mà chúng ta thoát khỏi cái nghiệp đưa đến luân hồi tương lai được. Cho nên là Ngài Liên Từ Đại Sư có nói câu thế này: rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Chúng tôi tạm đưa ra một lời nói của Liên Từ Đại Sư, tức là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, tức là người tu chúng ta rất sợ lâm chung mê muội, rất sợ lâm chung mê muội. Mà chính hôm nay mình là người tu, chúng ta cũng biết rõ rằng lâm chung mà mê muội thì chúng ta sẽ bị gì? Bị nghiệp dẫn đi. Phải không? Mê đó là không tỉnh giác rồi, là không tỉnh giác. Và không tỉnh giác đồng nghĩa là không làm chủ được cái nghiệp của mình lúc lâm chung. Cho nên ngay bây giờ trong cuộc sống hôm nay, người tỳ kheo chúng ta hay là người trụ trì chúng ta phải biết tỉnh giác trong cuộc sống, là làm trụ trì, làm vị tỳ kheo. Làm vị trụ trì thì nó khó hơn làm vị tỳ kheo, phải không quý vị? Làm tỳ kheo thì nó khỏe hơn rồi, tại vì làm tỳ kheo mình không làm trụ trì thì mình chỉ là chúng học tu thôi. Bây giờ hôm nay ở trong chúng của chùa Tam Bảo chúng ta là mấy chục vị, vậy thì quý vị chúng ta không phải trụ trì, chúng ta chỉ gọi là tỳ kheo thôi, phải không? Còn thượng tọa minh thiền chúng ta là tỳ kheo, mà là gì nữa? Là trụ trì. Phải không? Chỉ là thêm mà chữ là trụ trì nữa là thấy thượng tọa minh thiền mệt rồi đó, phải không? Đó như vậy. Còn quý vị là chỉ là tỳ kheo thôi thì khỏe không? Khỏe. Đó như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên vị tỳ kheo khỏe hơn thầy trụ trì, và thầy trụ trì thì mát hơn thầy tỳ kheo. Tại vì gánh trách nhiệm lớn, phải không? Cho nên trách nhiệm càng lớn thì hai đôi vai nó nặng nề hơn, đầu óc phải lo nghĩ tính toán nhiều hơn, phải không? Và công chuyện của mình đó phải cân đo kỹ lưỡng nhiều hơn, để làm sao mà đừng thất bại mà luôn thành công. Hay có thất bại thì ít thôi đừng có nhiều. Mà mỗi lần thất bại là phải kinh nghiệm để những kỳ sau không thất bại. Không trụ trì nào mà không thất bại quý vị. Tại vì mình mới bắt đầu để mà tập làm trụ trì, nhiều việc làm thế nào cũng gặp nhiều cái chướng ngại khó khăn. Thứ nhất là mình chưa kinh nghiệm, chưa bản lãnh, chưa tâm lý, phải không? Và rồi là cộng thêm là không đủ khả năng, và lãnh gánh vác trụ trì rồi chúng ta bị chướng ngại đủ thứ hết. Nhưng rồi dần dần á thì là cái nghề nó là sanh chúng ta cái khô. Đó như vậy. Từ chỗ thất bại, từ cái chỗ mà nó khiếm khuyết, đưa chúng ta cái kinh nghiệm và bổ túc những kỳ sau, chúng ta sẽ dần dần đến thành công hơn. Cho nên là vì trụ trì phải có bản lãnh, phấn đấu đi lên thì mới gây dựng cơ sở mình á, cái sự nghiệp mà phát triển được, giống như chủ gia lớn rồi đó, là phải có bản lãnh mới được, cho nên tương lai mới được giàu. Chứ nếu không thì càng ngày càng suy sụp, càng suy sụp. Đó như vậy. Thì chính từ đó cho nên là vị trụ trì phải có bản lãnh duyên cá nhân mình. Từ cái bản lãnh đó mình mới là tạo điều kiện để san sẻ những kinh nghiệm, những lợi ích khác cho chúng mình được, và mới nuôi chúng được. Và như vậy và dẫn đạo tràng chúng ta càng ngày càng phấn khởi đi lên. Nên đây riêng đời sống của Thuốc Lão Phu chúng ta là đời sống giản trực và đơn giản. Mà càng đơn giản chừng nào á thì đời sống về cái đạo lực chúng ta nó càng tăng. Mà đạo lực tăng là nhờ có tu, mà tu được á là nhờ có giới. Vì thấy rõ chưa? Mà giới không có rồi đừng mong thành công gì cả hết. Chuyện là nó rõ như ban ngày rồi. Và như vậy. Tại vì á, sợ gì chúng ta là muốn khỏi giới tỳ kheo, là chúng ta muốn gì? Là muốn được tiến hóa. Bởi vì giới nhiều chừng nào là mình tu nhiều chừng nấy. Và nếu tu nhiều chừng nấy có nghĩa là phải giữ giới nhiều. Phải không? Có vừa thọ giới nhiều mà không giữ cũng như không thôi. Mà nếu mà thọ giới nhiều mà không giữ thì phạm nhiều hơn. Thì phạm nhiều hơn thì tẩu nhiều hơn. Mà tẩu nhiều hơn thì nghiệp nó nặng hơn. Vậy làm sao mà chúng ta giải thoát được? Bởi như vậy cho nên có ba cửa ngõ để đi vào cái đạo quả giải thoát. Một là tri giới thanh tịnh. Hai là định để đưa đến trí tuệ để mà đột phá vô minh. Ba là trí tuệ bén nhạy hậu nhập liền và đột phá vô minh, có nghĩa là buông xuống tức thì, phải không? Là ba cửa ngõ để đi vào cái đạo quả giải thoát hiện tiền. Vậy thì cửa ngõ thứ nhất dành cho người trình độ thấp nhất để tu, đó là trì giới. Trì giới trình độ thấp nhất, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình trì giới thì mình ngon mình cao. Trì giới là cái vỏ ngoài của cái lõi cây phạm hạnh thôi, không có gì để tự hào cả. Nhưng mà chính cái vỏ ngoài không mà chúng ta kiểm tra lại mình cũng chưa xong. Vậy đó, đây là nói trung thực nhất á. Chúng ta dám nhận nhìn mình trung thực nhất là mình chưa xong. Nếu mình xong là mình đã đạt được định kiên cố rồi, phải không? Đó như vậy. Ubali sở dĩ nổi tiếng đắc đạo là nhờ giữ giới thanh tịnh. Trên nói trì giới đệ nhất là Ubali, phải không? Đó như vậy. Cửa ngõ đi vào chứng A La Hán là duy nhất đầu tiên là Ubali. Đó là trì giới thanh tịnh, cho đó chứng được A La Hán. Đây là cửa ngõ đầu tiên. Vì ngài dốt, ngài là người dốt và lại nghèo, phải không? Mà được nhận vào xuất gia làm tỳ kheo đệ tử Phật, ông quá mừng rồi. Cho nên bây giờ ông không có thông và không có nhớ được Cho nên là Đức Phật ban trong là cái giới phải ráng giữ. Ông mà trì giới thanh tịnh được, ông sẽ đạt được cái quả như các vị khác. Thì ông mừng quá, ông lập giới trong tâm ông hoài và giữ gìn kỹ lưỡng, thời gian ngắn ông đã thành tựu được quả A-la-hán. Đó là con đường trì giới để thành tựu A-la-hán quả. Đó là vị tỳ kheo Upali. Nói như vậy. Thế thì trì giới thanh tịnh thì chúng ta mới chứng A-la-hán. Mà trì giới không thanh tịnh thì A-la-hán không thành. Thế thì không thanh tịnh như thế nào? Là một giới khuyết phạm cũng là không thanh tịnh. Thế thì chúng ta phải giữ đại giới được, phải không? 13 giới phá sự thanh bần giữ được, 13 giới tăng tàng giữ được, 30 giới phá sự thanh bần giữ được, nhưng mà đến là 90, 100 giới, những giới này chúng ta lại phạm. Như vậy thì giới không tròn. Bây giờ thấy rõ chưa hả? Thì về những đại giới lớn mình giữ được, những giới trung bình giữ được, nhưng mà những cái giới nhỏ mình giữ không được, như vậy thì phạm rồi. Mà phạm là bể rồi, là mẻ, phải không? Mẻ thì nó không tròn. Đúng không? Cho nên dù khi chúng ta thấy người đó giữ giới kỹ lắm, nhưng mà kỹ về cái giới lớn, nhưng mà giới nhỏ thì lại là không kỹ. Ngay như chúng tôi quý vị cũng phải xác nhận câu này. Quý vị đồng biết không? Ai nói rằng mình trong sạch dơ lên coi? Không bao giờ dơ cả. Nếu mình dơ lên là nó dốc, nó láo. Rõ ràng chưa? Nó như vậy. Thành ra là chúng ta chưa có thanh tịnh giới. Thành ra giới lớn thì chúng ta có thể thanh tịnh, như giới nhỏ chúng ta bị khuyết. Như vậy cho nên con đường mà đi vào á, là để chứng A-la-hán bằng con đường trì giới rất là khó khăn. Vì chúng ta tập khí quá nặng, cho nên nhiều khi chúng ta phải nhờ giới này để răn nhắc giữ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà giới nó chỉ bảo trì được cái miệng và cái thân mình thôi, nó không làm ác và không nói ác. Chứ cái tâm chúng ta thì nó phóng túng buông luôn, nó không phải do giới kiềm lại được. Đó như vậy. Thành ra chính từ chỗ này cho nên phải đi vào thiền định, là để cột trói cái tâm của mình, dùng một niệm một để cột trói tâm mình lại, và không cho nó phóng túng duyên theo những cái là cái căn để xuyên qua, để tìm kiếm trần đem vào, để tạo thêm những vọng niệm mới. Đó như vậy. Cho nên là người căn bản đầu tiên tu của chúng ta đi vào thiền định là phải làm sao? Làm sao mà trụ được căn và thức, trụ được căn và thức. Đó là nhiệm cầu đầu tiên của hành giả tu thiền, là cột được căn và thức. Căn là gì? Tức là lục căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn. Cột nó lại có nghĩa là gì? Là bế nó lại. Đó là không cho nó giao tiếp với trần bên ngoài. Thứ hai là thức ở trong cũng cột luôn, là đừng cho nó là khởi móng tâm để mở cửa này hoặc mở cửa kia. Tức là cửa gì? Cửa căn, phải không? Nó như vậy. Ví dụ cái ý thức là muốn mở cửa con mắt thì mắt nó mở ra để nhìn. Thấy ghét, thấy không vừa, không thích thì giận, phải không? Thấy thích thì chúng ta vui mừng đón nhận là sanh tha mái. Nó như vậy, một bên tha mái, một bên thì tạo bất mãn là sân, hai cái cộng lại thành nghiệp. Phải không? Nó như vậy. Cho nên là ý nó không muốn mở mắt, ý nó không muốn ngắm tai nghe, vân vân và vân vân. Như vậy thì trụ được sáu căn. Giai đoạn thứ hai là gì? Là phải buông thả sáu căn và buông thả cả ý thức. Đó như vậy. Như vậy thì là chúng ta là vô hiệu hóa nó luôn. Bây giờ mới gọi là tự tài. Bây giờ mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, tất cả cái gì chúng ta có thể là tiếp xúc được hết, nhưng mà chúng ta không bị động khởi. Chừng đây gọi là gì? Là buông xuống. Hay cái gì? Nó như vậy. Nếu chúng ta mà có thiền định mà có được như vậy, chúng ta thành công ở giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là dùng trí tuệ để chỉ mà chiếu phá vô minh tức thì. Thôi chuyện này chúng ta gác bên là không nổi rồi. Làm nổi thôi, nghe cho biết thôi, chứ bây giờ làm không nổi, chờ đủ duyên chúng ta mới làm nổi. Đó như vậy. Cho nên đó là ba cửa ngõ đi vào để khai tâm. Nói theo tinh thần về đại thừa là khai tâm, còn nói theo tinh tiểu thừa là đột phá vô minh để chứng là hán, tức là giải thoát sanh tử hiện tiền. Đó như vậy. Như vậy thì nơi đây giới là điều răn mà Phật đã ban ra để tỳ kheo chúng ta, để muốn làm tỳ kheo là phải giữ điều răn này, để được thứ nhất là tướng giới tỳ kheo. Kế đó phải là vì đạo giải thoát mà giữ gìn cái điều răn mà mình đã thọ, đó là gọi là giữ giới. Đó như vậy. Nhờ vậy mà chúng ta không nói ác và không làm ác, và luôn nói thiện và làm thiện, và luôn là phải thiên tu thiền định hàng ngày, để từ đó mà chúng ta cột tâm từ từ, phải không? Để gột rửa những tạp khí phiền não dần dần, và cuối cùng chúng ta được là trở về với bản tâm chúng ta là đắc đạo hay là giải thoát hiện tiền. Thế thì đời sống của đại giác, xin lỗi, đời sống của Thúng Lão Phu mà đại giác hòa thượng giới thiệu chúng ta là đời sống rất là giản trực, là đời sống rất đơn giản. Đơn giản như thế nào đây? Tức là đời sống rất là thanh bần, tri túc. Hòa thượng chủ trì mà sống rất thanh bần và tri túc. Chúng ta so sánh lời nói này qua cái sự sống của hòa thượng Thuốc Lão Phu của chúng ta với những hòa thượng ngay bây giờ của chúng ta, chúng ta thấy làm sao? Hả? Thấy gì ra? Bây giờ so sánh hòa thượng Thuốc Lão Phu trụ trì với bản thân chúng ta đi, thấy làm sao? Thấy khác rồi đó, phải không? Chúng ta đâu có đơn giản đâu. Chúng ta sống rất là cầu kỳ, phải không quý vị? À, theo cái phong trào của tăng thời đại mới, ni thời đại mới, phải không? À, đâu có là đơn giản thanh bần đâu. Nói như vậy, như chúng ta ham muốn đòi đủ thứ hết, đúng không? Không phải ham muốn cái tình cảm thế gian, mà ham muốn những cái gì khác, về vật chất, về sự hưởng thụ. Đó như vậy. Thậm chí đến mà quần áo mình mặc đây nè, nhiều khi nó cũng không giống người xưa nữa, phải không? Cũng nhiều khi modern theo thời buổi tăng sĩ mới, phải không? Giờ nó tâm lý gì nghe đó, mùi vu lan tới là dân y cúng dường cho chúng ta. Ví dụ như vị kia mà được cái y đẹp, mình cái y giải không tốt, quý vị có thể là lấy gì không thấy buồn không hả? Xui quá gặp cái giải gì này, phải không? Có không? Có chứ hả? Còn bây giờ mình là được cái mà cái phần quà vu lan là cúng dường cái giải là tốt quá, phải không? Ca tây mỹ hay là siêu mỹ gì đó, hay siêu pháp và siêu đức gì đó, mình cầm lên cái mát tay thiệt, đùi thiệt, hên thiệt, chung cái tấm mì này, phải không? Đúng chứ hả? Phải không? Đó như vậy. Cho nên đó chút xíu chúng ta cảm thấy là bị động lòng rồi. Đó như vậy. Còn nói tới hòa thượng Thuấn Lão Phu chúng ta thì sống rất đơn giản thanh bần, thì chúng ta cũng mường tượng ra được cái lối thanh bần của ngài như thế nào rồi. Đó như vậy. Tri túc tức là biết đủ thôi, vừa cái hiện có, chứ không có đòi hỏi thêm nữa. Nó như vậy. Và chúng ta thì rất là cầu kỳ, phải không? Muốn có nhiều, chẳng có muốn là vừa đủ. Đó như vậy. Không biết đến việc quyền hành và của cải là cái vấn đề thứ hai của đời sống Thuấn Lão Phu làm hòa thượng trụ trì, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến quyền hành trụ trì. Làm hòa thượng trụ trì nhưng không bao giờ tích chứa của cải của riêng mình. Bây giờ đây là đời sống đặc biệt của hòa thượng trụ trì Thuấn Lão Phu. Đa số thì trụ trì lúc nào cũng muốn gương cho mình là nhiều hơn chúng. Đa số trụ trì cũng thể hiện cái quyền hành của mình đối với chúng. Tôi là trụ trì, nó không phải theo tôi, phải không? Đó như vậy. Không theo tôi là tôi đuổi khỏi chùa, phải không? Thì đó là cái quy quyền của trụ trì. Cho nên đa số trụ trẻ chúng ta thích làm trụ trì là vậy. À, được quyền, à, được quyền thì được gì? Được lợi. Đó như vậy. Đơn giản thế thôi. Cho nên là nếu tâm lại hướng một chút xíu thôi, là nhận làm trụ trì là vì bổn phận trách nhiệm để hoằng pháp lợi sinh, à, để làm mà Bồ Tát, để đền ơn cho Phật, đền ơn giáo hội, và hy sinh bản thân mình để mà lợi ích chúng sinh, và là hộ trì đạo tràng tam bảo hưng thịnh. Đó là vị Bồ Tát trụ trì hy sinh bản thân làm gây lại cái việc lớn lao này. Còn có người là muốn trụ trì để có gì? Có quyền. Muốn trụ trì để có lợi, và muốn trụ trì để mình là hơn người khác. Đó như vậy. Thành ra đó là trụ trì đó thêm phiền não mà thôi. Khi mình làm trụ trì như vậy đó, mình sẽ bị cái gì? Cái nghiệp trụ trì đó làm chúng ta không có yên thân, không có yên tâm để mà tịnh dưỡng mà tu được. Cho nên tối ngày chúng ta nhắm vào cái lợi dưỡng và cái quyền hành. Nó như vậy, nên dễ sanh tạo nghiệp và dễ sanh ra phiền não. Nó như vậy. Trên nơi đây Thuấn Lão Phu chúng ta là một hòa thượng mà không biết trụ trì, cho nên giao cái việc khác á là cho chúng hết. Ổng rảnh rang, ổng lo gì là cái việc riêng của ổng để ổng lo tu thôi. Chúng ta thấy là hiếm có, phải không? Đó như vậy. Đây là cái gương để chúng ta bắt chước á. Mới mốt làm trụ trì á, chúng ta làm gương này nè, mình rảnh rỗi nhẹ nhàng hơn. Ở đây chúng ta thấy có một vị hòa thượng mà được chút xíu vừa được cái chỗ này. Đó, chúng ta thấy chỗ này thôi nha, chút xíu thôi. Đó là hòa thượng trưởng ban trị sự của chúng ta. Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Chúng tôi sống gần hòa thượng tôi biết. Quý vị ở đây xa phải không? Hòa thượng Thích Thiện Huệ là trụ trì chùa Phước Hưng, nhưng mà hầu như là không có trụ trì. Quý vị hiểu chỗ này chứ hả? Các thấy không? Trụ trì chùa Phước Hưng nhưng mà hầu như là không có trụ trì. Tại sao vậy? Là tất cả mọi sinh hoạt ở trong chùa Phước Hưng hòa thượng đều giao cho thầy Thích Chân Trí hết. Mọi sinh hoạt gì là thầy Chân Trí lo hết. À, từ cúng kiến, từ là sinh hoạt nội trong ngoài gì là thầy Chân Trí lo hết. Hòa thượng chỉ gì? Chỉ có là chức danh là trụ trì. Cho ngày là chỉ coi cái chuyện gì đó khi người ta cần đến ngày, à, giờ ngày gì đó, rồi đám tiệc đi cúng kiến xong rồi về dân dẫm toàn ten, để tâm yên tĩnh theo cái pháp tu của ngài, rồi vô phòng tâm có kỹ, mọi việc đều giao thầy Chân Trí hết. Như thế không?
Vậy thì chưa có ai mà trụ trì được như Hòa Thượng Trưởng Ban chúng ta. Đây là chuyện là hiếm có đó nha. Đó như vậy. Thì sẵn viên của Thúng Lão Phu á, tôi gợi chút xíu quý vị thấy rồi. Đó là chỉ có Hòa Thượng Trưởng Ban chúng ta là sư, đây chúng ta có thể nói là độc nhất vô nhị đó. Và tính Đồng Tháp của chúng ta nên là Hòa Thượng Trưởng Ban là không có cần gì hết. Mà đến đâu mà tiền quỷ ở trong chùa đó, thầy cũng không có mang hàng tâm gì hết. Cho là thầy đi đám nè, thầy là coi ngày nè, tiền thầy dư rồi. Dư rồi. À, dư đến đổ là thầy làm từ thiện hoài. Nó như vậy. Thì ra là tiền quỹ trong chùa giao cho thầy chứng trí kiểm tra hết và lo mọi việc trong chùa. À, Hòa Thượng không lo gì hết. Thậm chí đó hạ ồn gì hết. Mọi việc bên ngoài đều có thầy lo chứ. Hòa Thượng chỉ có cái gì, cái danh nghĩa là trưởng ban tổ chức thôi, chứ là ngài không làm gì. Thoải mái không? À, đưa giọng đồng đen tối ngày lâm râm là giữ cái tâm theo cái pháp tu của ngài thôi. Đó như vậy, đó là cái chuyện đặc biệt ở nơi là gần gũi ta nhất, đó là Hòa Thượng Trưởng Ban Thị Sự trụ trì chùa Phước Hưng ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp của chúng ta. Đó là rất là đơn giản ha. Qua cái lối sống của ngài cũng vậy, rất đơn giản quý vị, rất đơn giản. Đó như vậy. Vậy thì không thích đến quyền hành, không thích đến của cải. Ở đây chúng ta nhớ đến câu chuyện này. Câu chuyện mà ở trong cái chuyện xưa, tức là gương sáng người xưa, có câu chuyện rất là hay. Đó là câu chuyện của ông Trang Tử đó quý vị. Trang Tử là một vị là rất là giỏi ở một thời đó mà không thích làm quan. Một người là chí sĩ mà không thích làm quan, và ngày đi ẩn dật ở trong rừng để thích mà cuộc đời sống non xanh nước mạt mà thôi. Cho nên ngày đang ngồi câu cá ở nơi bờ suối thì có quan đại thần dân lệnh sắc chỉ của vua đến triệu Trang Tử về để làm quan, để là làm quà cố vấn cho vua, gọi là như là một vị là quốc sư mà. Thế như vậy thì bây giờ tỏ lên lời nói của vua muốn triệu ngày về làm quốc sư, thì ông Trang Tử nói sao vậy không? Tôi xin hỏi quan đại thần rằng, một con vua, con rùa trong cung Son Điện Ngọc phải không, và một con rùa nó lê đu trong bồn, ngài thích con làm con rùa nào hơn? Thì ông qua đại thần trả lời cách là trực ngôn rằng là thích làm con rùa lê đu trong bùn hơn. Hỏi tại sao vậy? Trang Tử hỏi sao tại sao vậy? Tại vì á, con rùa vàng ở trong cung Son Điện Ngọc, nó là rùa vàng nhưng mà nó bị nhốt trong cung Son Điện Ngọc, nó không có tự do. Còn con rùa mà lê đu trong bùn á, nó dính sình nhưng mà mắt nó lê đu trong bùn nhưng mà nó tự do hơn. Cho nên tôi thích cái đời sống của con rùa lê đu trong bùn hơn là con rùa ở trong cung Son Điện Ngọc. Trang Tử mới cười hả hả lên vỗ tay. Hay hay, câu nói chí lý, rất đáng khen. Vậy thì ta là thà làm con rùa lê đu trong bùn, nó dính bùn, dính sình nhưng nó tự do hơn là con rùa vàng ở trong cung Son Điện Ngọc, bị nhốt bởi lầu son gác tía, mặc dầu được mang cái danh là con rùa vàng. Vậy thì thôi, vì nói với bệ hạ rằng ta thà làm rùa lê đu trong bùn chứ không chịu làm rùa vàng ở trong cung Son Điện Ngọc. Câu chuyện thế đó. Thì bây giờ Hứa Do cũng là một nhà hiền sĩ, cũng không thích làm quan, cho nên là cũng sống đời nhàn nhã ở trong là non xanh nước biếc. Khi mà đi ngang nghe ông quan đại thần và ông Trang Tử luận lý về vấn đề danh lợi, ông nghe trước lỗ tai chịu không nổi, ông mới đi xuống cái dòng suối, ông mới rửa cái lỗ tai, ông phát nước ông rửa đi. Nhưng mà kia phát nước lên thấy nó đục ngầu, nó suối bên đây sao đục ngầu thế. Ông bây giờ mà trên là cái thượng nguồn của suối thì sao hố, thào hũ đang lùa cái là trâu xuống chỗ nước, cho nên là nước bẩn nó mới là trào xuống cái này. Ông Hứa Do lên này sao hũ không thấy ta rửa lỗ tay, sao mà mày nhà ngươi lùa trâu xuống uống nước làm cho là nước bẩn là sao ta rửa tay được đó. Thì ông sao hũ ra là sao vậy, nghe biết không? Tức là nói rằng ta nghe nói nhà ngươi là rửa cái lỗ tay tại vì là cái mùi danh lợi này nó là bẩn lỗ tay nhà ngươi, ngày ngươi rửa cho sạch. Ta muốn cho trâu xuống nước nhưng mà uống nước dưới dòng á thì uống nước là cái mùi danh lợi lỗ tai dơ nhà ngươi rồi rớt xuống. Từ đó trâu ta xưa nãy trong rừng ta dạy nó dễ lắm, tại nó không nghe cái mùi danh lợi, phải không? Từ đó bây giờ ta không dám cho nó uống nước do cái lỗ tai dơ của nhà ngươi giữa rửa rớt xuống, cho nên bắt buộc ta phải cho nó uống trên dòng suối này để cho bầy trâu ta không nhiễm mùi danh lợi bởi lỗ tai nhà ngươi rửa rơi xuống. Câu chuyện như đó thôi, đó là danh khuôn mặt thôi. Gì có gì thấy hay không? Rất là hay. Nó như vậy cho nên là người tu là phải tránh xa cái mùi đó, là tránh xa cái phần danh lợi đó thì mới sống yên tâm mà tu được. Thì người thế gian, người trí đó họ còn sợ danh lợi, bận tâm và có thể gây ra nhiều cái nghiệp trong cái cuộc sống của chính mình, đó là phiền não mất tự do. Còn bây giờ người xuất gia thì phải tránh xa cái vấn đề danh lợi đó. Cho nên nói trong nhà đạo thì có cái danh quyền của nhà đạo, chúng ta cũng biết rồi phải không? Nên chúng ta không nói ra thêm mất thời giờ. Cho nên chúng ta hướng về danh, hướng về lợi, là chúng ta cột trói thêm cái phiền não và làm mất cái sự là gì? Thoải mái trong đời sống phàm hạnh người xuất gia tùy theo của chúng ta. Và làm trụ trì thì dễ có danh mà cũng rất dễ có lợi. Và nếu mà trụ trì mà không phải là người chân tu á, thì sẽ bị danh, bị lợi này nó cuốn hút vào trong vấn đề này. Và trụ trì này sẽ mất cảnh giác, thì sẽ bị cuốn lâu trong phiền não mà không hay. Không hay cái gì? Tức là chúng ta là vào cái vấn đề gọi là gì? Tức là thuận nghiệp, chứ không phải là nghịch nghiệp mà là thuận nghiệp. Thì ra đó là chúng ta là dướng vào trong cái là sự là bận rộn mất tự do mà chúng ta không hay không biết. Tại như vậy cho nên đời sống thuấn lão phu để cảnh giác đời sống trụ trì của chúng ta là phải sống đời sống thanh bần và đơn giản, không thích quyền hành, không muốn làm quyền với ai và không ham đòi vật chất. Là như vậy cho nên trụ trì thuấn lão phu đời sống là rất là gì, rất là tâm lý, rất là thương chúng, rất lo cho chúng, nhưng với bản thân mình rất là khắc kỷ. Tất cả cái gì đều để cho chúng hết, và chính bản thân ngài sống rất thanh bần và đơn giản. Hàng ngày có khóa biểu nhất định, không bao giờ thay đổi chút nào. Cầu thứ ba, hàng ngày đều có khóa biểu nhất định và không thay đổi chút nào. Già rồi nhưng mà vẫn không bỏ lỡ bất thời công phu nào. Thời công phu ở chùa là căn bản, rồi ngài tạo ra cái thời công phu riêng của ngài nữa để ngài tinh tấn tu. Thì vậy thấy là chuyện là hiếm có nữa chứ hả? Trú và lục thời là cái nguyên tắc của là thiền môn rồi, là căn bản rồi, không bỏ thời nào. Lại còn thêm thời riêng của ngài nữa chứ, phải tập ra thời riêng để mà ngài có liên tục để mà công phu không bỏ lỡ thời gian. Đây là một cái điểm đặc biệt của sự tinh tấn của thuấn lão phu. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề này cũng là gì? Cũng là để làm cái hình dáng mô phạm sự tinh tấn của thầy trụ trì, để cho chúng tăng ở trong chùa thấy đó, mình noi gương và bắt chước. Chứ nếu mà trụ trì mình là biến ngát sự công phu quý vị, thì chúng thấy đó nó sẽ bắt chước theo, đúng không? Nếu mà như thượng tọa minh thiền chúng ta ở đây mà làm biến công phu á, thì chúng ta thấy đó là làm biến theo. Thầy trụ trì sao mà đầy được, phải không thượng tọa minh thiền? Thầy cũng vậy, tôi cũng vậy thôi. Thầy hai thời, tôi hai thời, chứ không là thầy ba thời bắt tôi bốn thời sao được. Đó thì là trụ trì làm biến thì chúng làm biến theo. Nó như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên trụ trì bắt buộc phải khắc kỹ đời sống, mình mới đầy, mới nói và khuyên và dạy chúng được. Chứ nếu mà trụ trì mà sống quá buông luôn thì làm sao dạy chúng được đấy. Cái khó của trụ trì là như vậy đó quý vị. Cho nên đòi trụ trì phải có là cái bản lãnh người đạo đức mô phạm mới được, lãnh chúng được và mới dạy chúng được, và chúng mới phục tùng và nghe mình được. Từ đó cái đời sống trong chùa nó mới yên. Cho nên chúng ta thấy khi mà lên ăn cơm quả đường á, cái bài cúng quả đường rất là tuyệt vời quý vị. Và trong đó có tam đề ngũ quán, phải không? Tam đề ngũ quán. Rồi thêm là gì? Là chúng ta thường cái điều kiện quan trọng đó là gì? Là bài lục hòa, phải không? Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau. Đó là sống lục hòa. Chỉ có đạo Phật mới có lục hòa, không có tôn giáo nào có đủ lục hòa, mà ở thế gian xã hội cũng không có lục hòa. Chỉ có đạo Phật chúng ta mới có lục hòa. Vì thấy không? Đây là nếu sống đặc biệt của tăng đoàn của Đức Phật mới có được. Quý vị thấy cái câu đầu tiên là gì? Tức là sao quý vị? Câu đầu tiên là sao? Trong lục hòa đó. Thân hòa cùng ở, phải không? Thân cùng nhau và hiệp ở chung là thân hòa cùng ở. Vậy thì hôm nay chúng chùa Tam Bảo chúng ta có hòa nhau ở không? Mà hòa là phải quên mình. Mà quên mình á là chúng ta mới hòa nhau được. Chứ nếu mà chúng ta mà không quên mình sao hòa được? Cái ta đây, tôi đây, tao đây hoài sao hòa với ai? Phải không? Không hòa được. Quý cô có hòa nhau không? Mà hòa mới ở chung được, không hòa là cự hoài đó. Mà người nữ dễ cự nhau lắm, phải không? Tại sao vậy? Người nam thì tánh rộng rãi hơn, mà người nữ thì tánh hơi rắc rối hơn, phải không quý vị? Đồng ý không? Nín thinh là đồng ý à? Ai đồng ý vô tay phản ứng coi. Phải không? Đúng như vậy. Cho nên là người nữ tánh hơi nhỏ nhặt hơn, khó khăn hơn, tỉ mỉ từ chút hơn, cho nên là sống chung khó hơn. À, nhưng mà sống hòa nhau được, đây là cái vấn đề khó của người nữ, là chúng ta là biết quên mình, phải không? Cho nên sống hòa nhau mà sống. Cho nên Đức Phật đưa ra pháp luật hòa này thì biết chắc chắn rằng đệ tử của ngài là còn phàm tâm, phải không? À, cho nên là cái ngã còn lớn, cho nên chính từ chỗ đó cho nên dễ xảy ra mít lòng với nhau. Cho nên chính từ là ngài mới xảy ra chúng ta một cái phương pháp học tu để hòa với nhau, cho nên thân hòa cùng ở. Tại vì tất cả chúng ta bỏ gia đình, dù cho chúng ta làm công quan gì, làm có chức phận gì cuộc đời, giàu có nghèo khổ ra sao không cần biết, bước vào làm đệ tử Phật là tùy theo đâu là bình đẳng trong giới luật, là bình đẳng trong giới luật. Chứ đừng có vô đây nói rằng tôi là giám đốc, tôi là ông là bộ trưởng, tôi là ông tỉnh trưởng, hay là tôi là giàu có, tôi là kiến thức, à, rồi nói người kia là người dân hay là người dốt, mình coi thường phải như vậy. Vô đây là bình đẳng, dù cho anh ở ngoài là cái gì, chị ở ngoài là gì tôi không biết, nhưng vô đây chị là người xuất gia, anh là người xuất gia, phải không? Nếu trường hợp như anh thọ giới trước thì anh ngồi trước, anh thọ giới sau anh phải ngồi sau, dứt khoát không nói gì cả. À, lý do tại sao? Tại vì chết cửa đời rồi mới vào cửa đạo, là mới sanh ra, mới sanh ra, à, sanh ra là phải nhỏ người ta rồi, nhỏ người ta mà ngồi chơi người ta sao được, phải không quý vị? Bây giờ với Bồ Tát người biết rõ rồi phải không? Trong đạo Phật ta ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau, không phải binh gia mọi rợ mà trước sau lộn xộn, phải không? Đúng không? À, cho nên khi chúng ta lên quả đường ngồi á, phải biết giới chỗ mà ngồi, ai thọ giới trước phải ngồi trên, ai thọ giới sau phải ngồi dưới, tự mình biết. Không nói chức phẩm gì cả hết, đi vào nghi thức lễ rồi là theo cái gì? Theo cái là cái giới. Mà đi vào cái chỗ hành chánh á thì chức vụ nó khác. À chức lớn ngồi trên, chức nhỏ ngồi dưới. Phải không? Mà đi vào nghi lễ rồi á là phải theo cái giới. Ai ngồi lộn là có tội đó, ai ngồi lộn là có tội. Nói như vậy, thành ra chúng ta là cái thứ lớn. Cho nên mà khi vào quả đường đó, quý vị nghe thầy mà đứng mà xứng công viên đó, để mà giới thiệu là xin là chư tăng ni là tự phân lập lưỡng ban, phải không? Tức là theo tôn ti trật tự mà ngồi đó, tự biết trên dưới mà ngồi. Cũng như vậy chúng ta thọ giới hôm nay phải không? Ví dụ bây giờ thầy Thiện An thọ giới, rồi kế thầy Thiện Bình. Vậy thì dù cho thọ giới chung một ngày, dù cho thọ giới chung một buổi, nhưng ai được kêu thọ giới trước thì người đó lớn hơn, người đó lớn hơn. Tại vì sao? Tại vì người này thọ sa di trước mình, cho nên mình được kêu thọ giới trước. Đúng là như vậy đó quý vị. Hãy coi cái giờ ngày thọ sa di là cái ngày nào, phải không? Thì người này mới được thọ thì theo trước. Chứ vậy chúng ta coi theo hồ sơ rồi sắp đại lên là không đúng nha. Nhiều khi mà kiểm tra không chính xác quý vị, nó lộn á. Hồi đó tôi mà làm cái phần giới sư mà tôi kiểm tra tôi gắt dữ lắm, phải không? Đủ ngày đủ tháng tôi mới cho, chứ không phải bây giờ thôi hãy mà quen quen đưa vô cho. Mới có 3 tháng có thọ giới sa di rồi, nhiều khi mới 6 tháng nhảy lên tỳ kheo rồi quý vị. Tôi gặp tôi hỏi liền, tu hồi nào mà mặc áo tỳ kheo lẽ vậy, đệ tử ai? Tôi sạc liền, nghe hay giận. Nhiều khi sa di mặc áo tràng thì đó đệ tử đại đức không à, nói như vậy. Rồi đó đi tỳ kheo mặc áo vàng ngồi chứng qua đường đó chứ. Sa đúng là nguyên tắc là sa di không được ngồi quả đường, theo luật quý vị sa di không được ngồi quả đường. Tại vì sa di chưa đủ tư cách để là chứng minh người ta lễ lại mình và thọ nhận của đàn na tính thí, tỳ kheo mới được ngồi quả đường. À, nhưng bây giờ chúng ta phương tiện nhiều lắm rồi, cho nên sa không có chúng thôi lên ngồi luôn cho đông chút. Phải không? Sa di chỉ nhận đồ của là gì, của thầy mình ban cho mà thôi, đó là theo luật đó. Quý vị học 24 cái điều mà của sa di học đó, luật thờ thầy đó, bây giờ thấy rõ chỗ này không? Quan nghi của sa di là như vậy. Cho nên ở đây một vị tỳ kheo chúng ta rất khó, cho nên cái thọ giới tỳ kheo đó là rất là khó. Tại vì sao? Sa di làm không tròn thì việc lớn tỳ kheo làm sao làm được, trong luật giới có nói rõ mà. À, thành ra là sa di phải tròn bổn phận thì mới được là đề cử lên để mà được thọ giới tỳ kheo. Bây giờ chúng ta ham tỳ kheo thì được ngồi là ngang hàng, ham tỳ kheo để được làm, để làm thầy, để có đệ tử, ham tỳ kheo để tương lai được làm trụ trì, cho nên chúng ta là lo lót để làm tỳ kheo, phải không? Đó, o bế được làm tỳ kheo. Phải không? Đủ cách để được lên tỳ kheo. Ra thọ giới nhiều khi nó không có được là đúng theo cái tiêu chuẩn đạo đức của chính mình, cho nên những vị tỳ kheo kiểu này tương lai sẽ không có nên dân thanh phận gì hết, và không thể nào làm lợi cho chủ trì gì, đúng không? Tại vì họ ham được tỳ kheo đó bằng cách là phi pháp, phải như vậy. Cho nên cái lời ta nói câu mai nghĩa rằng bao công không bằng bao che, phải không? Bao che không bằng bao hơ. Bao công không bằng bao che, bao che không bằng bao thơ. Mà trong Phạm Vi Phật Pháp chúng ta cũng có nữa, phải không? Có thầy thì là đúng là bao công, có thầy thì lại là bao che, có thầy thì là bao thơ, có không? Có. Có như vậy là đó là một cái sách thất bại. Có như vậy. Nhưng mà thẳng mực tàu đau lòng gỗ, phải không quý vị? Nói ra thì nó bích lòng, nhưng mà đây là chúng ta học ở đây lời nói của là Thuấn Lão Phu cũng như lời giới thiệu của Đại Giác Thiền Sư để nói lên cái đời sống thanh bần đơn giản của ngài Thuấn Lão Phu để chúng ta học, cho nên chúng ta phải nói hết để mà nghe. Tôi nói đây để là để nhắc nhở chính bản thân tôi cũng như là quý vị, chúng ta cùng học để cùng là nhắc nhở chính mình mà thôi, cho tôi không có tốt đẹp gì. Thấy quý vị, nhưng mà nói ra thì cũng đã đỡ chút. Nhưng mà ở đây mình nêu ra đây để cùng học chung, để soi rọi từ hôm nay và tương lai, để khi mình làm trụ trì đó, mình có những cái điều gì mà chưa được cái Thuấn Lão Phu chúng ta cố gắng để bắt chước, phải không? Những điều gì mà mình không có được đẹp đó thì mình cố gắng sửa. Học tu nghĩa là học biết để mà sửa đổi, phải như vậy. Học để biết mà không sửa thì điều rất đáng tiếc, mà học mà biết sửa thì điều rất đáng hoan nghênh, vì chúng ta có tiến bộ, phải như vậy. Hàng ngày có khóa biểu nhất định, không bao giờ thay đổi chút nào. Như vậy thì nơi đây, nơi đoạn này chúng ta thấy rằng trụ trì mà còn phải ráng công phu tu thì hào hứng gì chúng ta mà làm biến thì hỏi âu rồi. Thấy quý vị, thấy như vậy. Chúng ta đừng học giáo lý nhiều rồi lấy đại thừa ra nói chuyện với thầy trụ trì. Cũng như cái câu chuyện mà tôi nói chúng ta cho quý vị nghe đó, là câu chuyện Sa Di đến tạm trú ở nơi cái chùa của ông hòa thượng đó. Nó không có gì với câu chuyện gì rồi phải không? Nhưng mà kể luôn ra nghe đi. Thì ông Sa Di này ổng đến tạm trú ở chùa. Sa Di mà đi tạm trú ở chùa là một cái chuyện không đúng rồi. Phải quý vị? Sa Di được đi một mình, luật pháp không cho Sa Di đi một mình. Mà Sa Di đâu phải có đi ông thầy bổn sư của mình. Thậm chí mà đi về thăm gia đình cũng phải đi với thầy bổn sư, chứ không được phép đi một mình. Tại vì là Phật là đã răn trước rồi, Sa Di tâm còn yếu đuối, nếu về nhà thăm cha mẹ rồi cha mẹ tâm sự cái chuyện buồn bã gia đình cho Sa Di nghe, Sa Di động lòng rồi sẽ mất cái tâm đạo đi, rồi từ đó sẽ không còn tinh tấn, rồi sẽ rơi rớt mà trở về nhà. Cho nên là không dám cho đi về một mình, mà đi phải đi với thầy. Mà ngồi đó thì thầy nói chuyện chứ Sa Di không có nói. Khỏi thăm cho nó thăm sức khỏe mà thôi, nó như vậy rồi xong đi về. Nó như vậy, nó khó là như vậy. Và bây giờ chúng ta quá dễ dãi, nó như vậy. Còn bây giờ ở đây thì đối với vị là tùy theo hay là chúng tu trong chùa của chúng ta, cái vấn đề mà học tu thì chúng ta phải là đúng theo cái thời khóa biểu. Ngày xưa chúng ta có bệnh này hồi lúc ở chùa đó quý vị, tức là thường lúc mà mệt mỏi làm biếng, có nhiều khi riêng bản thân cái tật cũng làm biếng nữa, tới giờ con khu làm biếng ở dưới rồi nghỉ ngơi rồi ngủ gì đó, thì tới giờ thầy kiểm tra thấy con khu ít quá, thầy xuống thầy kiếm rồi sao quý vị? Thôi ông thầy hòa thượng nổi giận lên, lấy cây thọt thọt ngủ này ngủ này. Ta công phu mày ngủ hả? Rồi lấy cây đập lên nguồn đứt bết bết hành hành ấy. Trời ơi, ai của tao, thằng nào của tao vì đang ngủ ngon mà nhưng mà dở buồn ra thấy ông thầy là quả. Trời ơi thầy mày ơi rồi tung bụng chạy thôi như vậy tàu đó. Thế vậy đó là cái tật làm biếng nó như vậy. Thì trở lại câu chuyện của Sa Di. Ông Sa Di này đi diễn ta cái chùa sinh là 8 phút một đêm. Theo luật trong chùa đó thì chúng ta nhập tự tỳ quy phải không? Nhập xong tỳ khúc, nhập gia tỳ tục, nhập tự tỳ quy. Vô chùa nào có theo quy tắc chùa đó thì chùa tới giờ công phu mình phải lên, mình trúng mà. Phải trúng mà ở dưới ngũ kho phải lên công phu. Thì ông Sa Di đã Sa Di mà lại không công phu. Và không công phu còn nằm ườn nó ngủ nữa chứ. Thì bây giờ hòa thượng kiểm tra thấy tất cả đều lên chùa công phu 12 giờ khuya. Nhưng mà ông Sa Di là không tu. Thì ông Sa Di này bị hòa thượng quở. Ê Sa Di, tới giờ tu sao không tu vậy? Tới giờ ngồi thiền đó. Thì ông Sa Di nào còn nằm ướng đó, ông nói rằng hòa thượng kêu con lên ngồi tu. Giờ hòa thượng nói con là nằm như là không phải phép. Con biết rồi. Hòa thượng nói rằng nếu tới giờ tu mà còn nằm nướng như vậy thành con rắn, phải không hòa thượng? Hòa thượng đúng rồi, biết tại sao còn nằm nướng đó, muốn làm rắn hả? Thì ông Sa Di trả lời rằng hòa thượng nói rằng con là tới giờ công phu còn nằm nướng thành rắn, hòa thượng lên ngầu thành con cóc. Nhưng mà nói câu đó thì biết sao không? Hòa thượng ngộ liền, tức là ông Sa Di chứng A La Hán rồi, chứng A La Hán rồi mới lại khai thị hòa thượng. tại vì hòa thượng đây còn chắc tướng, đó là cái ngồi nó tu, không ngồi rỗng nó tu. Thầy Đang Lợi khai thị hòa thượng mở tâm sáng ra, hòa thượng hóa giải được cái sự cố chấp bằng hình tướng này rồi, cho nên hòa thượng buông xuống cái một về cái tướng ly đi. Cho nên bây giờ là hòa thượng là trở về cho bản tâm của chính mình, hòa thượng ngộ đạo liền là nhờ Sa Di khai thị, là Si A La Hán đó. Nghe nghe câu chuyện này quý vị Sa Di làm bộ đi khai thị cho hòa thượng trụ trì của mình đi. Nói câu này mày đuổi ra đi tôi khắc đó. Nó như vậy, đó là Sa Di A La Hán, nó như vậy. Thì đã có câu mà chúng ta cũng nghe là ở trong sách tiền, trong mà các vị ngày xưa kể lại đó, là có câu ở trong kinh đó, cổ đức nói, tức là gì, tức là Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, Sa Di thuyết pháp Sa Môn nghe. Đây là Sa Di gì? Sa Di đắc đạo rồi, chứ Sa Di như mình mà lên thuyết pháp ai mà nghe, phải không? Phải học giỏi lên thuyết pháp đó như vậy mà đắc đạo rồi là Sa Di thánh rồi. Mới thuyết pháp cho Sa, cho thì kheo phàm nghe, đó là Sa Môn, Sa Mô, Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, tức là Sa Di thuyết pháp Sa Môn nghe, đó là tỳ kheo nghe. Nó như vậy là Sa Di A La Hán là như vậy, chứ không phải nói rằng mình học không hiểu rộng rồi mình nói pháp bắt buộc ông tỳ kheo đó phải nghe, không phải đâu. Nhiều khi mình học không nhiều thì giáo lý mình thâm sâu, trình độ mình học nhiều, có bằng cấp cao, lượng như nước, nước trôi như suối chảy đó, nhưng không có tu gì cả thì sao bằng một vị tỳ kheo dốt kia, họ chuyên trì giới luật, chuyên tu hành, là một vị đức độ rất lớn, coi thường coi chừng là phạm tội lớn. Đụng vào lưỡi dữ mà không hay, có gì thấy không? Đó như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng là hàng ngày khóa biểu nhất định không bao giờ thay đổi chút nào. Đời sống của Thúng Lão Phu là để cho chúng noi theo, đừng nên giải đãi buông trôi. Cho nên cái câu mà chiều, cái tụng kinh này và buổi công phu chiều đó, có đoạn mà chúng tôi nhớ hoài không quên, đó là gì? Thị nhược dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thị ngư tương hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn niệm, đảng niệm vô thường thân vật phóng vật. Phải không? Tạm dịch ra như thế này là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hầu khô khát, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu để dương, tiếp thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương của mình. Phải không? Tu như lửa là lửa cứu đầu, lửa đang cháy trên đầu rồi quý vị tìm mương để mà chúng ta lặn xuống hay sao? Phải không? Tức tắc cái việc đầu tiên nhất trước khi mà lặn xuống nước, bây giờ phải làm cái gì? Phủi, phủi liền, chứ để nó cháy mà chạy ngờ ngờ ra cái sông Sa Đéc, cái sông Cá Tàu á, là cái như cái tiêu rồi, vô nhà thương luôn, cấp cứu phải tới ốc o rồi. Phải không? Nó phủi liền tức thời. Còn phẩm này thì sao? Phải không? Đó là tu như lửa cứu đầu, là tu gắt, tu mau, tu lẹ, tu không có chần chờ. Giống như chúng tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện rất là vui mà hơi tiếu chút xíu, là tu như chơi bảo nỏ, là tu như gạp trứng đó, phải không? Nay ấp mới ấp, mốt ấp, ấp 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 liên tục 2-3 ngày nó mới nở, phải không? Nó đủ hay nó? Còn nay ấp mới nghỉ, mốt ấp mới kia nghỉ, ấp nghỉ 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 ấp ấp nghỉ 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 ấp, tu quắc luôn, phải không? Nó rửa trứng nó thối trơn như vậy. Người xưa thì hả, tu liên tục, rồi chúng ta thì có tu có nghỉ. Bây giờ giờ thiền của chùa Tam Bảo chúng ta tới giờ kiểm đổ lên ngồi thiền. Có số là ngồi thiền, có chỗ thiền là nướng ở trong phòng, có không? Ai có giơ tay lên coi. Không dám giơ. Lý do nào không dám giơ? Tại vì sao? Sợ mắc cỡ. Mắc cỡ là gì? Là tự ái. Tự ái là gì? Là tự ngã. Tự ngã là gì? Là cái ngã mình đó. Thấy không? Như vậy. Cho nên là đây là một khuyến quá lớn ở trong chúng, mà chúng tôi thường ở trong chúng là biết cái bệnh này chắc ăn ngay trường hạ quý vị, trường hạ có thương vậy đó. Tôi nghe báo cáo nó sụ ơi, coi vậy mà tới giờ con phu á, coi số lên coi số, trốn ra Gò Mã quá, rồi ra Gò Mã làm gì, ngủ nữa. Bây giờ ta lắc đầu luôn, lên đưa giải đi vô rồi chậm luôn. Đó là cái bệnh chung của người tu không tỉnh giác. Thế như vậy, cho nên chính từ chỗ này bài học của Thúng Lão Phu để nhắc nhở chúng ta, ông già rồi, là hòa thượng, là trụ trì rồi, mà không bỏ lỡ thời công phu nào. Lý do tại sao? Tại vì sợ tội, sợ lỡ giờ tu, sợ mất đi trong cái ý nghĩa của vô thường, tánh tóc bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch dông sát na dị thế. Cho nên chính từ chỗ đó mà giác ngộ và tinh tấn lo tu thời thời cách, không trễ nã là như vậy. Mà Ngài tu như vậy mới làm gương để mà cho chúng theo được. Chứ nếu mà Ngài chạy nói công phu thì thầy chúng không được. Gì đấy không? Đó là điều kiện rất là đặc biệt của Thúng Lậu Phu. Chúng ta tiếp tục qua cái câu tiếp theo. Dù rằng công việc thắp đèn quét đất Ngài cũng tự làm lấy. Dù rằng công việc quét đèn thắp đất, quét đất, thắp đèn quét đất Ngài cũng tự làm theo. Hiểu vậy thấy như thế nào? Việc là quét đất, việc thắp đèn là việc của ai? Việc của chúng trong chùa, việc của đệ tử, phải không? Đó, ví dụ như hương đăng là cử có người rồi, quét chùa cũng có người rồi, phải không? Rồi là xách nước hay là làm bữa củi cũng có người rồi. Nói chung đi thì nói cái chỉ có hai cái vấn đề là thắp đèn quét đất để cử ra thôi. Nhưng thật sự là việc gì thầy thấy là Ngài làm, thầy thấy là Ngài làm, thầy không cần kêu ai, không cần sai ai cả, và không nặng nhẹ ai, cũng không trách ai hết. Việc làm này chắc hiếm có, phải không quý vị? Tôi mà trụ trì đó ha, cái việc mà tôi giao mà không làm cũng xong là rầy liền. Mà tánh tôi rầy á là không có rầy ở nơi vắng vẻ, mà rầy giữa đông người không à. Tánh tôi quá là vậy, rầy giữa đông người không. Tại sao vậy? Rầy cho mắc cỡ, cho mắc cỡ mốt không dám làm nữa. Hồi đó là con đệ tử nè, tu thì mới vô tu mà ham nói chuyện với đứa gái nhỏ. Mấy đứa gái nhỏ thích mấy ông sư trẻ, không lại mấy ông sư lớn tuổi, lại mấy sư tuổi nói chuyện không vô, phải không? Mà lại mấy sư trẻ nói chuyện nó ngọt ngào hơn. Cho nên mấy đứa gái học trò nó vô kiếm ông sư đệ tử tôi không. Đó, rồi ông sư này nó cũng muốn làm quen nói chuyện. Hãy tôi tới thằng bộ né 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 né, mà tôi đi vô cốc rồi bắt đầu nó thoải mái. Đó, tôi không nói gì hết. Lên ăn cơm của đó, quý vị phải ăn lên cơm ấy, tôi không nói câu nào. Ăn cơm xong, thường bữa ăn cơm xong á, tôi để cho rửa bát. Thường thường á, thầy ăn cơm xong là đệ tử phải xách bát đi rửa, rồi mình đứng dậy đi thôi, không làm cái gì hết. Rồi đệ tử tự nó phải làm cái chuyện đó, xách bát đi rửa. Bữa đó tôi không cho, ăn cơm xong rồi tôi xách bát đi rửa. Rồi á, đi vô tắm á, thì đệ tử nó chuẩn bị sẵn y áo bỏ trong nhà tắm, phải tự biết vô và giặt liền. Chỉ một tiếng một sao mà lại còn là bị bỏ liền, tức là không chú ý theo dõi anh thầy, phải không? À, bữa đó tắm xong tôi lấy y tôi giặt luôn, khỏi cho giặt. Bữa sau cũng như vậy nữa. Rồi cái bắt đầu là cái ổng lại sẽ chiếu xong không, nói con có lỗi gì sư phụ dạy con, sư phụ làm vậy con sao không chịu nổi. Tại vì thầy mà không cho làm công việc hàng ngày đó là cách trừng phạt rất là đau đớn, hiểu đúng không? Việc hàng ngày là cho mình làm là bổn phận của mình rất là mừng, và này không cho làm nữa là cách trừng phạt rất là đau đớn. Nãy giờ tôi không nói câu nào nữa cả, lên quỳ hương cho tôi mau, lên ngay giữa chánh điện và tôi lựa ngay cái ngày cúng hậu cho quỳ, chứ không có cho quỳ ở ngày thường. Bây giờ phật tử sắp vô là tôi cho lên quỳ hương, nhưng bọn này gan thiệt, lên quỳ hương thay cây hương có 4 tấc thôi, ông quốc cây hương trước hai ông cầm lên. Ngon. Tôi lên tôi đi lên tôi nhìn thấy đó, tôi nói gan ha, được rồi ta cho mày quỳ hết cây thứ hai luôn. Rồi tới giờ mà tử vô cũng ngọ vậy, sư nghiêm đến năn nỉ là cho ông xuống đi. Tôi nói nếu sư muốn cho ông xuống thì ông sư lên quỳ thế. Sư nghiêm hết hết cho ông xin luôn. Thấy bà già bà tử thấy ông thương lắm, phải không? Rồi lại xin nói mấy bà muốn lên quỳ thế đi. Rồi không ai dám xin, tôi cho ngồi luôn. Tôi đi pháp xong rồi thế 1-2 giờ chiều cái nhang mới tàn, nhang mới tàn, mà ông cái gì cũng ráng một quỳ nha, đổ bồ luôn. Rồi xuống tôi mới nói vô đây rồi nghe. Từ đây về sau tởn luôn, không dám nói chuyện cô nào nữa. Tôi căng vậy đó. Thì bây giờ mấy thầy trẻ trẻ chúng ta bây giờ thì không giống ngày xưa, tại ông thầy quá dễ, cho nên mấy thầy trẻ trẻ bây giờ thích nói chuyện với con nhỏ nhỏ nhiều hơn. Thế bà già nó không vô, phải không? Mấy con nhỏ nó dễ vô thôi, thôi như vậy. Còn mấy cô trẻ trẻ thường kìm với thầy trẻ nói chuyện, thôi như vậy. Cho nên đây là một cái vấn là khó khăn, để trở ngại cho đời sống tu, nhất là mấy thầy sa di. Mấy thầy kheo tôi dám nói nha, thầy kheo lớn rồi, mấy sa di đó. Sa di thì chỉ lo tu thôi, gục mặt lo tu, làm công quả theo lời thầy dạy, và những gì tỷ tỳ kheo dạy khuyên không được quyền cãi lại. Thầy nói gà nghe gà, nói dịch nghe dịch, không được quyền nói đó là sai. Nhiều ông thầy, khi ông thầy ổng là nhắc nhở mình, ổng thử mình coi mình có dám cãi không đó. Hồi xưa chúng tôi mà được thầy dạy làm chuyện đó, tôi nói thầy ơi sư phụ ơi, tôi làm vậy nó hư đồ hết, không được, tôi hiểu ông cãi tôi ai, làm gì hư tôi chịu. Đó là làm hư, được tốt, vậy là biết nghe lời, thấy không? Thầy cũng thử mình đó, là mình sửa lại ổng là mình hay ổng sao? Nếu hay thì làm thầy tôi đi, thấy không? Đó làm thầy ông trách nhiệm tâm lý của mình, cái mình chịu nghe lời thầy dạy không? Đó, đó là cách lâu dài của ông thầy. Còn mình thì cãi lại được khôn hơn. Như thế là chút xíu thôi là ông thầy không cho đắc y kỳ này. Mà khi mà lên thọ giới thì khe đó quý vị, là có vị mà cãi như vậy đó, rồi cuối cùng là cũng sám hối xin lỗi. Nhưng mà rồi tới khi mà thọ giới đó, phải không? Đó, đồng này là kỳ này tôi không cho mày lên thì theo. Lý do ông thầy cãi tôi đạo đức chưa đủ. Cãi tôi được thì các tỳ kheo khác ổng coi ra gì? Tại vì tôi là thầy mà còn cãi, thầy là tỳ kheo khác coi ra gì? Đinh lại không cho lên tỳ kheo một năm, hiểu thấy không? Hồi xưa thì gan lắm, bây giờ chúng ta thọ giới mà kiểu mà đại trà nó quá dễ. Nó như vậy nó kiểm tra rồi học bài trả bài sơ sơ lên rồi, thì là các vị mà ở trong giới đàn đâu biết mình ở xa thì là gì đâu, phải không quý vị? Đó, nhiều khi còn này nọ vô đó rồi là tự nhiên nó mặc nhiên nó lên luôn rồi. Nói như vậy, cho nên thọ giới tùy theo không phải chuyện đơn giản. Chúng ta cảm thấy mình lên tùy theo nổi thì lên, còn không thì thôi ở giới sa di lô tu. Còn ngày nào đó đủ điều kiện mình dám giữ giới nổi với mình đã thọ giới tùy theo. Cũng như làm trụ trì cũng như vậy, mình có khả năng đủ thì ráng làm, còn không thì thôi đừng có dành, đừng có đòi hỏi. Nó quá sức của mình đó là có dễ sẽ sanh ra cái phiền não, và cái nghiệp của mình ở tương lai khó mà lường nổi. Nói như vậy, cho nên đời sống của Tuấn Lão Phu để nhắc nhở chúng ta làm trụ trì phải sống đơn giản và sống đời sống là thanh bần tri túc, không có tham quyền hành của cải, siêng năng tinh tấn công phu để bòn phước đức. Và đó nói lên cái sự công phu tu hành tinh tấn đó để nhắc nhở cho các đệ tử của ngài là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó, cái câu này là ngày thì nói lên như thế này, tức là cổ nhân Bách Trượng Đại Trí Thiền Sư có lời nói rằng rằng một ngày không làm, một ngày không ăn, nếu tôi làm trái, tôi là người thế nào? Đó, đây là ngài nhắc nhở lại. Tại vì ngài đi làm hoài thì chúng mới nói rằng thôi hòa thượng đừng làm nữa, phải không? Thế như vậy thì ngài nói rằng tổ sư Bách Trượng có lời răng rằng một ngày không làm, một ngày không ăn, nếu mà tôi mà không làm được như vậy tôi là người thế nào? Vậy thì ngài lấy cái đời sống Bách Trượng để răng chính ngài. Thì một ngày không làm, một ngày không ăn là một ngày không có lao động, ngày không có làm gì hết lợi ích cho chùa, thì ngày đó không có ăn cơm, hiểu thấy không? Thế như vậy còn mình bây giờ quý vị có làm không? Vì đâu có làm gì đâu, vì đó ngày tu không có làm gì đâu. Phải không? Tại vì nói làm mà tại vì ngày xưa đó là chùa thì đông chúng, phải không? Sự cúng dường đàn na tính thí ngày xưa cũng không bằng như bây giờ đâu. Đó, cho nên các vị tăng ở trong chùa đều phải đi làm hết, đi làm lao động theo cái khả năng xây truyền gọi là trị nhân. Trị nhật trong chùa và trị nhật ở đây là rẫy bán ở ruộng đồng. Cho nên trong luật chúng ta học đó, hồi xưa đó phải ra đồng làm ruộng, rồi phải đi dắt bò cho ăn, rồi phải đi hốt phân bò về để mà làm phân để mà trồng rau cải, để cho chúng trong chùa có sự xây sở giảm thân. Là bữa nào đi chăn bò được là mừng lắm đó. Sa di ngày xưa vị tăng nào bữa nào mà đi chăn bò được cái gì là mừng đó. Lý do là sao? Là được rảnh để học kinh, để rắn mà được học kinh và nghiên cứu. Tại vì bò ăn rồi mình nằm ở nơi bờ chuối đó, mình xem kinh đọc sách, phải không? Nhưng mà bò mà nó tửa ra rồi á là phải tức tốc hốt liền, không bỏ, đem về phơi khô để làm phân để trồng là rau cải. Bây giờ mà tự tưởng bên tiền bắt cái gì để coi bò gì chịu không? Chịu không? Tôi đã từng chăn bò cực khổ, vô đây là tự tưởng cho tôi chăn bò nữa. Thôi để tôi về nhà chăn bò hút cho bò. Tôi vô đây muốn yên tĩnh tu ở không tu, chứ đâu có làm chuyện thế tục thế này. Rồi bây giờ nó chấp nhận chăn bò đi, nhưng mà hốt phân bò đi chịu không? Cự luôn. Và nó như vậy thì chúng ta nghĩ lại câu chuyện của ông mà ông trưởng lão Bồ Tát La cái gì tính sao? Vì mong cầu đạo giải thoát tin tưởng nơi thầy mà ông trưởng lão Bồ Tát La chúng ta đang dấn y trang nghiêm, mà khi ngài Sa Di nói rằng ông muốn giải thoát phải không, nghe lời ta dạy mau nhảy xuống hầm phân đi, thì ông trưởng lão Bồ Tát La này là hàng trưởng lão 70 mấy tuổi, mà ông Sa Di này còn nhỏ tuổi mà mới đắc cái chứng A La Hán, mà lại là biểu ông nhảy xuống sâu xuống phân liền cái hầm cầu liền. Ông vẫn là trân trọng nghe lời thì nhảy cái đùng xuống luôn, như thế không? Tại vì ta tin cái thầy mình đó, trân trọng lời thầy dạy, cho nên là thầy dạy gì nghe nấy, không dám cãi. Có như vậy cho nên là cổ sư có nói câu rằng thờ thầy không bằng thờ giáo pháp, thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo, thờ thầy dạy đạo không bằng thờ cái bổn tâm của mình là chỗ đó. Tại vì quý vị thờ tượng Phật đồng, Phật cốt, Phật giấy, Phật là ngọc chăng nữa đi, Phật này chỉ là biểu tượng trưng là Đức Phật mình thôi, chứ Phật này có tuôn ra một lời nói nào không? Dạy mình không quý vị? Có không? không, im lìm lặng lẽ, phải không? À, thành ra thờ Phật không bằng thờ giáo pháp là trí tuệ của Phật được là gì? Gom gọn vào trong tạng kinh, tạng luận. Còn tạng luận đó là của tổ, phải không? Tạng luận là của tổ, mà tạng kinh, tạng luận đó là của Phật tiếp, Phật nói. Vậy thì chúng ta thờ giáo pháp là thờ trí tuệ của Phật, thì nhờ trí tuệ này chúng ta mới gì mà ảnh hưởng được, à, để biết mà tu, phải không? Chứ không Phật này có chỉ mình gì đâu, phải như vậy. Cho nên thờ Phật không bằng thờ giáo pháp, thờ giáo pháp không bằng thờ ông thầy dạy đạo. À, bộ tạng kinh luật đó không nói lời nào, mặc dù nó nói chứa đầy ý nghĩa sâu sắc, có thể là đưa người ta là siêu phàm nhập thánh, nhưng vô tri bất động. Muốn khai phá ra cái ánh sáng trí tuệ này là phải nhờ thầy mình giải, phải không? Thầy chủ trì là bổn sư của mình, các ngài đã học đã thông đã hiểu mới giảng cho mình nghe những cái thời kinh này, ở trong kinh này đây đó, phải không? Đó, cho nên là kháng minh giả kinh Phật chi lý, xem kinh hiểu rõ lý kinh mà tu là như thế đó. Cho nên bây giờ mình không hiểu phải nhờ thầy bổn sư dạy. Cho nên là thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo. Ví dụ quý vị vô cái chùa đó mà cái chùa đó không có quyển kinh nào hết, quý vị thấy rằng không có kinh sao học, nhưng thầy bổn sư trụ trì mình là người thông kinh, bây giờ ngài đã nhập kinh rồi, là cái gì gọi là trí huệ như hải rồi, bây giờ tự ngài hiểu biết rõ nhớ truyền đạt lại cái khẩu quyết cho mình tu. Thế thì cả để học, cả để kinh nghiệm, mình học trong vòng 5 năm 10 năm thầy dạy mình ngắn gọn trong vòng có buổi thôi, phải không? Đó, thầy đã là yếu lý để tu hành. Coi như bây giờ hòa thượng Thích Chi Luận của chúng ta từ nơi ở bên là Trung Hoa về Việt Nam đi, đó quả kinh nghiệm tu hành cả cuộc đời, giờ dạy chúng ta có gì đâu đơn giản, phải không? Mình chỉ nghe có nhiêu mình tu thôi, đó là cả cuộc đời kinh nghiệm của hòa thượng dạy mình ngắn ngủi có chút xíu thôi, phải không? Vậy thì chúng ta học tràn gian đại hải mà không hiểu, nhưng mà thầy bổn sư chỉ nói thoáng chốc hợp mình hiểu rồi dân lệnh đó mà tu, phải không? Cho nên là thờ giáo pháp không mà thờ thầy dạy đạo, mà khi thờ thầy dạy đạo phải coi thầy như Phật, coi thầy như Phật cái nghe mới được đó. Như vậy rồi thờ thầy dạy đạo không bằng thờ cái bổn tâm của mình, tức là gì? Là trở về cái tâm thật của mình. Cho nên người tu mới sống bằng cái tâm chân thật, mà người nào sống tâm chân thật là mới quy kính yêu mến mình thật sự, là không dám làm điều sai quấy. Đó là sống tâm chân thật, là y pháp mà sống, là y luật mà tu, y pháp mà thực hành đúng theo lời thầy dạy. Và lời thầy dạy là y như trong kinh, mà kinh là trí tuệ của Phật, tức là y theo lời Phật dạy lúc xưa, đúng không? À, như vậy. Cho nên đây ngài nói rằng một ngày không làm một ngày không ăn, thì chúng tôi hiểu có hai nghĩa như thế này, tức là có lao động à, là mới có ăn. Đó là nói cái chuyện là siêng năng cần cù làm công quả, chứ phải vô chùa tối ngày cứ nhắm mắt mà tụng kinh rồi là duy duyên hoài à, mà tùy duyên chúng ta phải làm. Và có làm công quả là có phước, có làm việc Phật sự trong chùa dù việc nặng việc nhẹ vẫn là có phước, chứ không phải rồi chúng ta chỉ ngồi tu không mà lá rơi qua ruộng rác rến đầy chùa mà không thèm quét, phải không quý vị? Như vậy là chúng ta đúng là chúng ta sai. Bây giờ chúng ta ngồi liêm diêm ở trước đống lá qua rơi rác rến đầy chùa mà thầy mình đi quét, mình tính sao đấy? Gì đó là tôi nghe coi, không trả lời được rồi, phải không? Là tội lỗi. Hồi xưa sư Giác Tuân và sư Giác Nghi thì kể chuyện xưa nha, thì sống chung nhau, hai sư này ở chung tịnh xá tại tịnh xá Ngọc Quang Sa Đéc. Sư Nghi thì giỏi lắm quý vị, thông minh dữ lắm, một ngày ổng học là 24 chữ nho thuộc lòng, một ngày đó quý vị, 24 chữ nho thuộc lòng. Ông học tự học không, mà sau này ông dịch chữ nho rất là hay. Đó như vậy. Thì ông ngồi trong cốc ông tu, sáng không ra quét sân chùa. Ông sư Tưng nói rằng là tại sao làm con quả ngồi chống quậy cha nổi, phải không? Sân chùa tỉnh xá là lá bồ đề rụng tùm lum mà. À, thì ông suy nghĩ trong phòng nói sao phải không? Ông nói rằng là sư thấy dơ sư quét, tôi thấy dơ đâu mà quét. Vậy nghe có lý không? Nói đúng là đại thừa thiệt chứ. Mình thấy dơ mình quét, ổng thấy dơ đâu quét. Ý ông nói rằng tâm tu thanh tịnh chỗ nào cũng sạch sẽ chứ, khỏi cần quét. Còn ổng thấy dơ quét đi, phải không? Bây giờ mình đang ngồi tu, thầy thấy dơ quét đi, tại tâm ổng dơ ổng thấy ổng quét. Còn tôi thanh tịnh tôi thấy dơ tôi ngồi tu. Và cái hành động như vậy là tổn đức mất phước, phải không? Cho nên là đệ tử phải gánh việc nặng của thầy làm hết, để cho thầy ở không phải. Dù cho lao cầu xí, dù cho dẻ thầm cầu, mình cũng phải đi làm thế ông thầy. Mình không làm thì thầy làm, mà thầy làm là mình tổn đức, thì cái đúng không? À, đơn giản thế thôi. Đó là cái chuyện để mà kiếm phước đó. Cho nên là các hòa thượng dù tu giỏi nhưng các ngài vẫn thân hành lao động hàng ngày. Cho nên hòa thượng Bách Trượng mới làm hoài, làm biết rồi đệ tử thấy ngài già cả rồi mà vẫn làm. Cho nên giấu cuốc đi, giấu cuốc rồi đó, giấu cuốc ngài không ăn cơm. Vì sáng không làm thì chưa không ăn. Tới giờ mà ngọ lên rồi thỉnh lên qua đường, ngài không lên, ở trong phòng ngồi hoài đó. Trừ ra thỉnh ngài ăn cơm thì nói rằng là một ngày không làm, một ngày không ăn, cuốc đâu trả tao. Tôi biết ý ngài rồi. Thôi bây giờ trả cuốc ngài, bắt đầu ngài mới ăn cơm. Bữa sau mới ăn nha, bữa đó không ăn, nhìn đói bữa. Để mà răng cho chúng là phải siêng năng lao động, làm con quả chùa để có phước. Một ngày nào ăn cơm này na tính thí là ngày đó còn dai nợ. Mà dai nợ rồi thì là phải làm con quả để mà san sẻ cái công phước đó, để hầu hướng cho ba gia ba tánh vào những buổi công phu. Thì thấy không? Đó như vậy. Chúng ta nghĩ đến nghĩa thứ hai, một ngày không làm đó là một ngày không tu. Làm theo thế đời là chúng ta làm theo cái công quả để kiếm phước. Rồi nói người tu, chúng ta làm một ngày không tu là ngày đó phải nhịn đói. Tại vì không tu là không có phước. Phải cái gì? Không tu là không đọa phiền não. Mà mình không tu mà không đọa phiền não là không đủ tư cách để thọ nhận cương ngã tinh thi. Đó, không tu là chúng ta giấy động phiền não, dơ cái tâm hồn mà càng thêm thì không đủ điều kiện để ăn cơm đàn nam tính tí, nuốt không có trâu. Đó, quý vị học luật Sa Di thấy rằng một tấm y Sa Di mà trải trên cái mảnh nước, phải không? Một cục đá để góc kia chìm liền, nhưng mà hai hộp cơm, bảy hộp cơm mà để góc, xin lỗi là cục đá để góc kia không chìm, nhưng mà hai bầu cơm của đàn tính mà để xuống chìm liền. Lý do tại sao vậy? Tại vì nó nặng lắm. Cơm đàn nam tính nó nặng lắm. Như vậy không? Đó như vậy. À, tiếp theo, tuy thân hình ngài trở về già nhưng chí khí ngài thì càng bền. Câu này chúng ta thấy đặc biệt hơn nữa nè. Già yếu rồi, thân bảy mấy tám mươi tuổi rồi mà chí khí càng bền. Chỗ chí khí này nói lên cái gì? Là cái sự tinh tấn, là nỗ lực là của ngài. Đó như vậy. Vậy thì đâu phải già rồi là không công phu. Già rồi nó mê mờ trí giác, già rồi cái trí giải thoát nó theo, nó lục theo, phải như vậy. Mà càng già chừng nào cái chí khí ngài càng vững mạnh hơn, tức là nói lên cái là cái sự thân tu thân chứng của ngài, là cái là gọi là gì, là bản lãnh của ngài càng ngày càng vững chãi hơn. Nó như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có công phu tu á thì càng ngày đó chúng ta càng già càng yếu đi. Quý vị thấy có nhiều người già rồi đó, là cái bản lãnh về cái sức khỏe là nói gì không nói gì rồi, nhưng mà là gì, cái nội tâm nỗ lực nó suy giảm theo, suy giảm theo. Nó như vậy. Do chúng ta rất sợ lâm chung nghiệp thức mê là ở chỗ này. Nếu ban ngày mà không tỉnh thường thì tức là chúng ta tập nhiễm phiền não nhiều, phải không? Thì cái lâm chung mình không có tỉnh giác được, tức là mê. Mà mê đó là gì? Thì là nghiệp hiện ra. Mà nghiệp hiện ra dẫn mình đi vào luân hồi tiếp tục. Cho nên rất sợ lâm chung nghiệp thức mê là như vậy đó. À, cổ đức sư nó câu rằng tam thiên thất bảo giảo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cú pháp văn tuy thiểu ngộ, chi thức chứng bồ đề. Thì câu này để phân ra hai vấn đề, đó là gì? Bố thí bằng của cải đầy cả tam thiên đại thiên thế giới bảy báo, mà chúng ta cứ phước báo cả nào không, rất là nhiều, phải không? Nhưng mà hưởng tận có ngày hết. À, hưởng tận ngày hết không bằng một câu kinh pháp tuyên ngắn gọn, hiểu tu chứng quả giải thoát tức thì ngay trong kiếp sống hôm nay, phải không? Đó như vậy. À, rồi câu nữa ngài nói rằng là gì? Tức là nếu lâm chung mà không tỏ tánh thì sẽ bị luân hồi kiếp sau. Đó như vậy. Tức là lâm chung mà chúng ta kết thúc cuộc đời mà không sáng tâm tỏ tánh thì luân hồi tiếp tục kiếp sau. Thì người tu xuất gia chúng ta là tỳ kheo hay là vị trụ trì cũng là muốn lâm chung chúng ta sáng tâm tỏ tánh, phải quý vị? Chứ là muốn mê đâu. À, thì Liên Trì Đại Sư cũng là dạy chúng ta rằng, chúng ta nhắc nãy giờ là gì? Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Tất cả người tu chúng ta đều rất sợ lâm chung mê muội. Thì ngay còn đường tu chúng ta thì để tới lúc lâm chung mình biết chứng đạo ở ngày nào, mình có chắc được hay không, phải quý vị? Đó, mà muốn làm sao có thể đắc được càng tốt, không được thì lâm chung phải sáng suốt, chứ không cho mê, không cho mê. Lâm chung mê là bị nghiệp dẫn, và lâm chung mê là do sanh tiền đường tu kém cỏi. Mà đường tu kém cỏi là gì? Một là giới chúng ta không được hoàn bị tốt, thứ hai là công năng thiền định còn yếu. Hai cái này cộng lại làm cho lâm chung chúng ta là không đủ sáng suốt, không đủ bản lãnh để thắng được cái nghiệp lực lúc lâm chung. Mà nghiệp này không phải là nghiệp bình thường ngay kiếp này, mà dồn từ vô lượng kiếp cộng lại. lâm chung nó sẽ bứt phá, nó cản trở để chúng ta không đủ để mà làm chủ được cái nghiệp tu của mình, thì chúng ta sẽ theo nó mà đi. À, người đời thế gian nói rằng chết tử thần để kéo đi, quỷ sứ dẫn đường đi. Làm gì có tử thần kéo cổ mình, làm gì có quỷ sứ dẫn đường, phải không vậy? Nhưng thật sự là gì? Là nghiệp mê nó dẫn mình đi. À, nghiệp mê nó dẫn đi, không có là nghiệp nó dẫn mà. Đức Phật nói rằng kiếp trước do nghiệp mình sanh trong làm người kiếp này, nghiệp dẫn đi đầu thai bụng mẹ, phải không? Sanh ra đời tạo nghiệp trong cuộc sống hôm nay, cộng dồn nghiệp quá khứ lại, lâm chung nếu mà mê muội nghiệp dẫn đi kiếp sau. À, thì nghiệp dẫn đi đâu? Cõi trời, cõi người trở lại Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. À, là nghiệp mê lúc lâm chung. Còn nếu mà chúng ta mà sống mà tỉnh giác hàng ngày, quyết chí ra đường tu giải thoát, lúc nào tỉnh giác hết, thế như vậy thì nghiệp thế gian chúng ta bị gì? Muội lượt lần lần. Đó, thì rồi cái nghiệp mà giải thoát chúng ta càng ngày càng có thêm cái bản lãnh, có năng lực, có sức mạnh, làm chung chúng ta tỉnh giác theo chánh niệm của mình và ra đi. Người là tu thiền đắc đạo là về cảnh giới là niết bàn giải thoát. Người tu niệm Phật thì được về cảnh giới Tây phương Sư Phật A Di Đà, cũng vân đại khái như vậy. Nghĩa là bắt buộc chúng ta lâm chung phải tỉnh giác. Cho nên Liên Từ Đại Sư nói là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn hành chánh niệm lưỡi hầu tế. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. À, đó, nếu khi bình nhật không kiên quyết thì đâu sẵn tư lương lúc trở về. Bình nhật mà không quyết tâm tu thì lâm chung tư lương đâu mà đi về bảo sở. Thấy cái gì? Trên đường đi chơi mà thiếu tiền, đi chơi hết tiền phải trở về thôi. Ai cho mình mượn tiền đâu? Mình nói ví dụ là như vậy, đúng không? Trong Thiền Hoa Sách Tấn có một vị thiền sư, à, ngày tu thiền đến mức độ là gì quý vị? Móng tay ra không có thời giờ để cắt, tóc ra không có thời giờ để cạo, phải không? Và ngồi rách cả năm cái bộ đoàn mà chưa giá. Ngồi rách to đó. Quý vị có rách cái bộ đoàn nào chưa? Quý vị ngồi rách bộ đoàn nào chưa? Chưa, bộ đoàn còn mới toanh à. Chưa coi có rách chỗ nào hết. Chứng tỏ rằng là cái sức ngồi chúng ta chưa nóng, phải không? Ngồi luôn, ngồi xuống chưa nhiều, cho nên chưa mòn cái giải bộ đoàn, chưa rách, đúng không? Nếu mà nói như vậy nghĩa là gì? Chúng ta tu rất ít, phải không? Hàng ngày quý vị coi móng tay mình cắt mấy lần, phải không? Đó, có thể là ngày này quên, nhưng ngày mai ngày mốt nhớ, chúng ta cắt móng tay là có giờ rảnh cắt móng tay, đúng không? Và có giờ rảnh đúng ngày mà cạo tóc, phải quý vị? Còn thiền sư mà khi vào bế quan rồi là quên cả tóc, không cần cạo, móng tay ra dài không cần cắt, phải không? Mình dơ không cần tắm, đến mức độ đói bụng quên ăn. Rồi chúng ta tới giờ, chúng ta tới giờ nó trời giờ này ta chưa gõ kiểm ta, nó bụng chết, phải không? Trong ngóng đợi chờ, vâng đại khái như vậy. Cho nên mình lấy câu chuyện xưa đó để nhắc nhở lại chúng ta đó, nhìn lại mình đó, mình thua các vị xưa quá xa lắc xa lơn. Có vị thiền sư mà khi mà ngày tu tinh tấn, tối không dám ngủ mà mệt phải nằm, phải quý vị? Tối không dám ngủ mà mệt phải nằm, nhưng mà khi nằm á thì sợ là nó ngủ mê đó, cho nên không dùng gối để ngủ mà dùng cái gì quý vị? Không dùng khúc cây để ngủ, vì khúc cây nó còn có chiều dài, mình nghiêng qua nghiêng lại cái đầu vẫn còn nó khúc cây, phải không? Nhưng ngày dùng trái dừa khô để ngủ. Quý vị coi Thiền Hoa Sách Tấn thấy cái câu chuyện rất là đặc biệt đó. À, dùng cái trái dừa khô để ngủ, mà trái dừa khô này là cạo rồi, tức là lột vỏ rồi, nó còn tròn gió à. À, thật ra kê lên đầu nằm để tỉnh giác mà niệm thiền, chứ không có dám ngủ quên. Nhưng mà mệt quá mệt rồi tự nhiên phải ngủ, tự nhiên phải ngủ. À, thì khi nhắm mắt lại rồi thì nó mê đi, mình nó mê đi thì tự nhiên nó trệt cái đầu rất cái bực. Thấy cái gì? Cái vừa tròn cái đầu mình cũng tròn đó, là nó dịch cái là nó lăn cái bực liền, ngầu vậy tu nữa. Mà tu rồi nó mệt quá buồn ngủ rồi xuống nằm trở lại, nằm rồi á nó mê bực tu nữa. Và như vậy đó là cách để làm cho mình đừng ngủ để tinh tấn. Chúng ta làm cái này không được rồi, phải không vậy? Mình làm cái gối cho nó êm, ngủ cho nó ngon, nó như vậy đó. Gối mà không êm ngủ không có đã, cho nên là chúng ta lựa gối êm cho nên ngủ ngon giấc, ngủ đến quên giờ công phu. Ở trên đây mà thượng lợi bên tiền gõ cửa bèn 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 mình chết không nghe, thì sáng thức dậy mà Đại Phật Đà La nó giật mình chết rồi, Đại Phật Đà La rồi sao bây giờ không nghe thầy gõ công phu tác lên nói thầy hôm sau thầy gõ kiển con công phu, trời nó gõ rền trời không có nghe đâu, ai ngờ mình ngủ ngon quá. Nó như vậy. Tôi như có câu chuyện mà một vị thiền sư mà tinh tấn đến mức độ ngồi ở trong giường tu ngài không chịu, ngồi trên thạch bàn ngài không chịu, mà ra mà chót bỉ ngài ngồi. Để chi vậy? Để tỉnh giác. Sợ ngồi ở chỗ mà có thể ngủ được, mình có thể ngủ được. Tại vì á, là mình không có bể là mất mạng. Ví dụ ngồi trên giường buồn ngủ thì ngã ra gối ngủ ngon lành. Còn ngồi thạch bàn thì bác quá ngủ gục đó ngã gạch trong sao. Bây giờ ngài muốn là cho mình là lúc nào cũng giữ được chánh niệm liên tục và liên tục để chiến đấu với thời gian. À, trước khi mình từ giả cõi đời phải thành tựu đạo quả. Cho nên bây giờ ngài ra chót mày mẫm chỗ đá mày giọt núi ve ra nhọn quắc này nè, ra ngồi chót chót ở ngoài đó. Cho nên là lúc nào cũng tỉnh giác hết, hãy ngủ quên là gục rớt xuống biển liền. Thấy không vậy? Cho nên là bắt buộc phải tỉnh giác liên tục. Do tỉnh giác liên tục với thời gian ông nhập định luôn. Ông nhập định luôn rồi á, với thời gian dài ông ngồi đó hoài từ ngày này qua tháng kia qua năm nọ, ông vẫn chưa lạ ra khỏi thiền định của ông. Rồi bây giờ thời gian vô thường sống đánh vô thì cái mỏm đá từ từ mòn đi, rồi mòn cái độ nó gãy cái rầm nó rớt xuống, ông cũng rớt theo luôn. Chìm xuống biển ông vẫn còn thiền định, vẫn còn thiền định. Rồi ông rớt xuống biển trôi xuống dưới đáy biển. Bây giờ đã tắt vô trong cái lạ cái nhóm mà nhóm gì cái gì là hòn ngon đó. À, sao biển đó bây giờ thành gì? Đông khối trong luôn rồi lần đông khối thành gì là san hô. Rồi san hô nó già bị sóng đánh gãy đi, nổi lên cái gió sắt đóng trâu vô bờ ngay cái bà lão mà đang giặt áo giặt quần, cho thấy sao mà trong cục đá nổi lên mà nó lé lé ánh sáng. Mới đi báo vô hòa thượng, mới đó gần cái chùa: hòa thượng ơi, con cục đá gì ngộ quá, con thấy tắt vô biển mà sao nhá nhá cái ánh sáng đẹp ghê. Hòa thượng mới khiên lên, chúng kêu là bữa ra cái hòa thượng đang ngồi tu đang ngồi tu mà vẫn còn mê ngồi tu mà chưa xá thiện nữa, nó như vậy. Rồi bây giờ hòa thượng bên ngoài mới là dùng cái tâm của mình để mà nói chuyện với hòa thượng đang định bên trong, tức là hai ông đều có khả năng thiền định, mới nói chuyện với nhau được đó. Thì ông hòa thượng kia mới xá thiền ra mới hỏi là hòa thượng tu hồi nào vậy. Nó ta tu là cách đây là 750 năm, tính thời gian đó là 750 năm. 750 năm mà ở sống trong thiền mà chưa đắc đạo đó quý vị, tức là trú trong thiền định, là lúc nào cũng lạc trú trong thiền định. Vì không có người là khai phóng cho mình khỏi cái trạng thái thiền đó để lên cái mức độ cao hơn, cho nên mê trong thiền mà trụ đó hoài tới 750 năm. Còn với thiền sư khác quý vị chắc cũng nghe rồi đó, là ngộ đoạn cây đó, đến mà cưa cây ra là móng tay là tóc cổng quấn là cường bình ông cứng ngắc giống như lưỡi B40 vậy đó. Đó rồi giờ phải cắt ra, rồi ông đứng dậy y áo ông vẫn còn nguyên, mà ông tròn vo mặc ù mà đỏ ao đó. Là 1000 năm tu mà không ăn không uống ở một cây như vậy không? Ta là người đi vào thiền định đâu cần ăn uống nữa. Đó như vậy ta được sống ở trạng thái phi thời gian và không còn cái chấp bởi cái thân xác hữu vi này nữa, thân tứ đại này nữa, cho nên là họ không có bị đói và không có khát. Thấy chưa? Và tự cái thiền định họ tạo sức dinh dưỡng tự nhiên. Thầy nói theo mà thông thiên học đến tôi nghiên cứu là khi mình nhập định rồi á, là mình sẽ giao thông với làng vĩ thái ở không gian, xuyên qua những cái tầng trời ô nhiễm này. Ở trên không gian có tầng trời rất là trong sạch mà đầy chất dinh dưỡng cao. Cho nên là người mà nhập vào thiền định rồi, dù cho ngầu đó hoài mà không ăn không uống đi, thì là tự là nó rút lên cái là cái năng lực thiền đó, nó sẽ đi đến cái tầng thiền vĩ thái đó mà nó rút cái là chất tinh túy trong đó, nuôi dưỡng cơ thể lại đầy đủ như thường, mà lại bổ dưỡng hơn mình ăn uống hàng ngày nữa. Đó như vậy, cho nên là không ăn không uống mà sức khỏe vẫn tốt. Đó như vậy, cho nên người vô thiền là không có chết. Thấy không? Nó như vậy, đó là năng lực của thiền định. Thì chúng tôi kể hai câu chuyện này trở lại vì nghe để thấy là sức tinh tấn của các vị thiền sư chúng ta ngày xưa. Phải không? Đó là đây là chúng ta học để mà ghi nhận lại những cái là cái nét đẹp mà của các vị thì hành giả tỳ kheo hay là trụ trì mà có những cái là đời sống rất là quý báu như vậy, cao đẹp như vậy, để nhìn lại mình chưa bằng các vị ấy, phải ráng cố gắng vậy thôi, không có gì. Ra thiền lâm bảo quấn là những lời dạy, những cái gương mô phạm các vị cổ đức xưa để mình học, để rang lại lòng mình. Chúng ta học để mình soi lòng mình, để cùng nhau nỗ lực để tiến tu trên cái đường phàm hạnh của tỳ kheo cũng như trụ trì của chúng ta. Tuy thân ngày về già nhưng chí khí càng bền, thì chúng tôi kể câu chuyện đó để nói lên cái nghĩa này của ngài hòa thượng Thuấn Lão Phu của chúng ta. Có người nghi ngờ sao ngài không sai người chung quanh làm, thì ngài trả lời rằng: ngài Lão Phu đáp, thân thể tôi bây giờ trải qua sự nóng lạnh thay đổi bất thường, ngồi dậy bất thường, tôi không muốn làm mệt người khác. Đây cũng là cái đặc biệt nữa, là câu cuối của bài học hôm nay. Thế thì hôm nay đời sống tôi đã già rồi, bệnh hoạn nó thay đổi bất thường, nóng lạnh bất thường, ngầu dậy bất thường, tôi không muốn làm phiền ai hết. Vậy thấy không? Bây giờ chúng ta hãy chút kêu á, đệ tử ơi, đệ tử A, đệ tử A, mà ai không lại lo mình cái mình trách à, phải không? Có không quý vị?
Có chứ.
Tại vì mình chưa có được cái đạo lực như Thuấn Lão Phu, chưa có được cái tự tại như Thuấn Lão Phu, cho nên phải cần có sự chăm sóc và nuôi dưỡng mình theo ý của mình. Mà nghịch ý mình là mình phiền não, đúng không? Đó. Bây giờ mình lấy cái đời sống này để mình nghĩ là mình coi, nếu mình còn như vậy thì phải sửa. Nó như vậy phải tự tại mới được. À, sống theo duyên, sống theo duyên. Tại vì hôm nay mình có thân là do nghiệp sanh, phải quý vị? À, nghiệp sanh thì nó sẽ trổ quả thôi. Nó như vậy, mình được thế này và không được cái thế kia là do cái nhân quả của mình thôi. Nó như vậy. Cho nên trở về già, chúng ta tu phải càng dễ dãi cho đệ tử nó hay hơn, đừng khó khăn cho nó quá. Nếu mà về già mình khó quá, giống như bà già ngoài đời đó quý vị, già chết cô đơn, không ai tới gần, phải không? Thế như vậy mà làm thầy tu mà mình là trụ trì đó, mình khó khăn với đệ tử quá, mình khó khăn với chúng quá, thì về già lạnh lẽo lắm quý vị ơi, không dám gần, phải không? Cho nên phải vui vẻ chút, phải khiêm nhường chút đó, để gần gũi với chúng và thông cảm và khắc kỷ với mình nhiều hơn. Đừng khắc kỷ với chúng mà dễ quá dễ dãi với mình. Đây là cái tâm lý, cái đời sống đặc biệt của các vị trụ trì mà trong Thiền Lâm Bảo Quốc dạy chúng ta. Thì Thuấn Lão Phu đây cũng như vậy, dù cuối đời thân thể đã là già rồi, nhưng mà Ngài vẫn tự tại, Ngài có thể giải quyết do chính bản thân mình và không muốn làm phiền ai cả hết. Đây là một cái đặc biệt của Thuấn Lão Phu chúng ta khi về già. Thì đó là kết luận trong buổi nói chuyện hôm nay. Đó là nó sự an phận, an tâm và tự tại của Thuấn Lão Phu của chúng ta. Bài học rất đáng nhớ chứ hả? Phải không? Mặc dù chúng ta chưa già, nhưng học bài này để chuẩn bị cái già của chúng ta tương lai. Phải không vậy? Mặc dù quý vị chưa trụ trì, nhưng tương lai quý vị sẽ là trụ trì. Hôm nay mình trụ trì trẻ, nhưng chuẩn bị tương lai mình sẽ là trụ trì già, phải không? Và nếu trụ trì già phải học theo cái hạnh của Thuấn Lão Phu, để là rất là dễ thương, rất là đáng kính và đáng phục. Chứng tỏ rằng là chúng ta có bản lãnh, có nỗ lực, nghĩa là chúng ta có an phận, có an tâm và có tự tại. Đó là bài học chúng ta kết thúc ở đây. Thì hôm nay tôi gửi đến quý vị chúng ta bài học tự giới, đó là tự răn nhắc mình.